莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该老妹多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 6 tháng 3 năm 2021. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, chào chú, chú khỏe không ạ?
Tôi khỏe thưa cô, nhưng mà mỗi sáng thứ bảy tim đập nhanh đập chậm tùy theo mình có nuốt hết độc với trong nước hay không. Nhưng thực sự chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây tuần lễ đầu tiên của tháng 3 năm 2021. Tháng 3 cũng là tháng sinh nhật của tôi thưa cô Nam Phương. Nghĩ đến tháng 3 năm đói năm nào, bố tôi khi còn sinh thời, ông hay nói với những người bạn của ông là thằng này nó bú vú mẹ nó dài ra mà không chết. con tim tôi vui từ tháng 3 năm đói, thưa cô Nam Phương. Từ khi sinh ra cho đến khi nhắm mắt, nó vì tôi mà đập mãi cho đến hôm nay. Nếu mà tính ra cho toán cho nó vui thì một phút con tim nó đập 72 nhịp. Nếu tính tháng 3, 70 cái tháng 3 chắn thì con tim tôi đã đập 2 tỷ 649 triệu 24 ngàn nhịp đập trong 70 năm có lẽ nữa thưa cô. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay tuy vui vẻ, có lẽ chúng ta mất đường dây với người khách của tôi. Cô liên lạc, cô nối lại đường dây được hay không? Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây với người khách mời của tôi ngày hôm nay. Tôi đang giới thiệu là người khách mời vui vẻ, tươi trẻ, cũng đang thở, con tim đang đập những nơi ông đập từng hồi. Hở thở thì phải há hốc mồm ra, thở thì nơi bụng phới bảng đèn đén trong trái tim người hôm qua mất dậy. Xin gửi lời chào đến nhà giáo Nguyễn Tiến Dân. Thưa nhà giáo Nguyễn Tiến Dân, nghe được tôi ạ?
Chào anh Phan Đình Minh, chào các khán giả đang theo dõi chương trình Cánh Đồng Mây. Tôi ở Hà Nội và nghe rất rõ lời của anh ạ.
Thưa thầy, tôi nghĩ là tôi nói chuyện với Nguyễn Phú Trọng hay là ông Donald Trump dễ hơn là nói với thầy. Thầy đang ở Hà Nội, thời tiết Hà Nội thế nào thưa thầy Dân?
Là thời tiết Hà Nội mấy hôm nay nó trời nó ẩm mồm anh ạ. Thế còn nghe nói là ở bên Mỹ trời rét lắm hả anh?
Hai tuần trước thưa thầy, hai tuần trước. Chưa bao giờ có. Tôi ở bên Mỹ này vừa đi du học vừa ở. Có lẽ đã gần hơn một nửa thế kỷ. Chưa bao giờ Texas lạnh và tuyết liên tục y như vậy cả. Nhưng mà không sao, chỉ có một cái điều phiền là tôi đã mất internet, mất mạng, mất 4-5 ngày. Thầy biết là đối với thầy ví như là thầy mất dạy là chắc chắn rồi. Tôi thì tôi không dạy ai cả, thầy nó không có mất. Nhưng mà nếu mà trong nhà không có internet thì khủng lắm, điên lắm thưa thầy. Cảm ơn thầy đã suy nghĩ đến chúng tôi bên này. Có nhiều người bạn rất là thân mến text cho tôi, gửi email cho tôi là bảo tôi là cố gắng ôm cái bình ga hay ôm cái bình gì đó cho nó ấm. Hà Nội vẫn như thường. Đã lâu hơn xuân thu nhị kỳ tôi không được thưa chuyện với thầy. Có điều gì tôi cần phải biết về gia đình, về cá nhân thầy hay không thưa thầy Nguyễn Tiến Dân?
Thưa anh, là tôi gia đình tôi thì vẫn như thế nhỉ. Nói chung là vẫn cứ chuyển nơi ở nay đây mai đó. Đúng dân du mục đấy.
Cái việc ở đâu nó thuận tiện cho mình, an toàn cho mình, là vì người đi tù càng ngày càng đông thêm. thầy cũng mất đi nhiều bạn lắm. Tôi cũng mất đi nhiều bạn lắm. Tôi không gọi bè đâu thầy, những người thân hữu, những người quý mến cả, những người già. Hôm qua tôi đọc lại cái tiểu sử của ông đại tá công an Lê Hồng Hà, thật là tuyệt vời. Có những người hay trung tướng Đặng Quốc Bảo, thật là tuyệt vời đối với những người họ trong Đảng Cộng sản. Thầy không ở trong Đảng Cộng sản nhưng mà thầy trong chế độ Cộng sản, nhưng trái tim rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Có những gì cần nói nhắc đến những người bạn thân của thầy như là Tường Thụy, Phạm Thành, những người nhà báo độc lập, thầy có nghĩ đến họ hay không, hay thầy có nhìn thấy họ mà thầy có nghĩ đến mình hay không thưa thầy Nguyễn Tiến Dân?
Khi mà tôi những nhà báo của Hội Nhà báo Độc lập ấy, họ cũng vì cái việc chung mà họ dấn thân anh ạ. Cái việc chung ấy là đem lại cho Việt Nam một cái nền dân chủ. Do đó là họ phải dấn thân và họ chịu rất là nhiều thiệt thòi. Hôm vừa rồi tôi cũng đi một đám hiếu của một bạn thì có gặp chị vợ anh Tường Thụy và cũng còn gửi lời hỏi thăm anh ấy. Còn anh Thành thì như vậy là chưa gặp được vợ của anh Thành. Thế còn trong cái những người như chúng tôi ở trong nước thì do cái sự lên tiếng của chúng tôi thì họ cũng có những cái phiền phức đối với mình, đối với lại, nhưng mà ở những người khác thì gia đình, nhưng mà tôi thì gia đình tôi thì họ không làm phiền những cái.
Có những thầy giáo có thể họ quý các thầy giáo hơn một chút chăng? Vũ Mạnh Hùng, Vũ Hùng.
Không.
Không.
Thầy và có thể là như thế, nhưng mà nhiều người cũng hỏi tôi thì tại sao như vậy, là khi mà bác lên tiếng như thế mà công an bắt bác mà lại chả có dùng những biện pháp mạnh với bác mà thế nào? Thì bác giải thích thế nào, hay là bác là dứt hay là chó xăng hoặc là chỉ điểm? Tôi cũng cười, tôi cũng bảo tôi cũng không biết được. Và những cái điều mà họ mà muốn làm việc với tôi thì họ cũng rất là phiền, bởi vì những cái điều mà tôi lên tiếng toàn đấy là sự thật, chứ không, tôi không đưa ra những tin mà không có ở trên cái báo chí chính thống của họ. Nhưng từ đấy thì cái bình luận của mình thì mới gây ra sự khó chịu. Và họ cũng, tôi nhắc với anh một lần đấy, là họ cũng nói với tôi là như vậy, là thực ra mà nói là em đã góp ý với chính quyền, nhưng mà cái cách rác hạt tiêu của em cay nhiều, em anh rác hạt tiêu hơi quá tay. Thế nên như vậy là mình cười mà vâng.
Thưa thầy, có những thầy giáo, thầy biết tôi quen rất là nhiều các thầy ở chợ Nguyễn Huệ Quang Trung hay tại Hà Nội.
Vâng.
Có thầy giáo trẻ hơn thầy Dân, thầy Đỗ Việt Khoa cũng cũng rất là cảm khái, nói đến chương trình này nó rất là rõ ràng. Hình như có lúc cả ông Nguyễn Thiện Nhân phải mời thầy Khoa vào để nói chuyện những cái điều mà thắc mắc của thầy. Sự thật thì nó là sự thật, và thầy biết chương trình này thầy đã lên 1-2-3 lần rồi, và thầy cũng theo dõi chương trình của tôi. Chúng ta chẳng nói xấu gì ai cả, thưa thầy Dân. Nhiều người ta bảo là hay là thầy có thể có khi thầy đã dạy rồi sự thật mất lòng phải không thầy? Còn bảo là chống đối nhà nước hay là đảo tránh hay là làm cái gì, các thầy hay như tôi cũng chỉ có một cái micro để nói thôi. Thầy có cục phấn ngày hôm qua đứng trên bục bụi phấn, và thầy có cây viết, thế chó nào mà đảo tránh ai được?
Họ cái chế độ này thì họ chả cần tất cả những cái gọi là biện pháp kia đâu ạ. Họ không cần cái sai phạm, hoặc cái họ thích bắt ai là bắt, họ như vậy là thích bỏ tù ai là bỏ tù. Và ví dụ như là về cái vụ Đồng Tâm chẳng hạn, chắc là anh cũng nghe đúng không?
Dạ thưa vâng ạ. Ngày đâu sắp sửa có phiên tòa phúc thẩm phải không, thưa thầy Nguyễn Tiến Dân?
Alo.
Alo, thầy nghe được tôi không? Alo, cô Nam Phương ơi, chúng ta có thể mất đường dây với thầy Dân. Thầy nghe được tôi không, thầy thưa thầy Dân?
Dạ.
Thầy còn nghe được tôi không?
Thế sắp sửa tới này là họ như vậy là đem cái vụ Đồng Tâm ra họ xét xử phúc thẩm. Như vậy là chúng tôi đã nhiều lần vào trong Đồng Tâm tiếp xúc với cụ Kình. Thế lại đi cùng với lại nhiều cái nhà báo, nhà văn và tận.
Thầy nghe được, chúng tôi không nghe được thầy Dân. Hình như chúng ta mất đường dây với cô Nam Phương, chúng ta mất đường dây với thầy giáo Nguyễn Tiến Dân. Thưa chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị và chúng tôi sẽ nối lại đường dây với thầy Nguyễn Tiến Dân. Thầy nghe được tôi không, thưa thầy Dân?
Bây giờ thì em nghe rõ anh rồi.
Thầy nhắc đến vụ Đồng Tâm, một vụ giết người hết sức nghiêm trọng mà cả dân ở trong nước theo dõi. Mà nó đúng là cả thế giới theo dõi đấy chứ không phải không đâu. Để xem nền tư pháp của nhà nước Việt Nam mà có dân chủ, có có tự do, có hiến pháp nó sẽ xử như thế nào. Đêm hôm qua tôi không biết là tại thầy nhắc đến... Tôi ngủ, bây giờ sáng nay tôi nhớ lại là sao đó tôi có một cái giấc mơ buồn cười lắm. Có một phiên tòa giả định mà mà tội nhân là đồng chí X. Không phải là đồng chí X, mà là phạm nhân là X, ông X gì. X gì tiến ra tòa với một khuôn mặt rất rất là mạnh mẽ, rất là trẻ, rất là cười, nhìn một phạm nhân khác. Ông ta nói là tôi là y tá, tôi sốt thôi, nhưng mà đảng cho tôi được cái bằng cử nhân luật. Đảng bảo cái gì tôi làm cái đó. Tôi có ham tiền không? Có. Tôi có ham gái gú không? Có. Nhưng có một cái là tôi không bao giờ và tôi chưa bao giờ giết và mổ bụng người đồng chí của mình. Một phạm nhân ngồi trong phiên tòa này tóc bạc yếu rồi, kính dày, có hai người đỡ và gục xuống như xỉu đi, tòa phải ngừng lại. Tôi không biết cái phiên tòa đó có phải là phiên tòa cho những cái phiên tòa của xử của chế độ hay không. Ông có tới 12 ông luật sư sẽ biện hộ cho ông cụ Lê Đình Kình. Và một trong những người con của ông Lê Đình Kình đã lên chương trình này, nó là anh Lê Đình Công đã lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, nói về tất cả mọi sự xảy ra đối với gia đình ông Lê Đình Kình. Lê Đình Công, dạ, con trai có đến chương trình Từ Cánh Đồng Mây tôi rồi. Thầy có cái nhận xét gì, có cái tiên đoán gì, hay là vẫn cũng như là xử cho nó vui, hai án tử hình vẫn là hai án tử hình, một án cháu nội trung thân, khổ sai trung thân vẫn là khổ sai trung thân. 12 vị luật sư sẽ biện hộ. Có gì lạ hay không? Theo thầy suy nghĩ ngày 8 tháng 3, thưa thầy dân.
Cái vụ 8 đến 8 tháng 3, cái tin rằng là họ mà xử thì vẫn là cái án bỏ phiếu này. Tức là họ như vậy là không có đưa ra cái khoản là thực hiện hiện trường. Bởi vì nếu mà họ mà đưa ra thực hiện hiện trường thì cái đầu tiên ấy là họ sẽ bị mất điểm ngay, đấy là họ truy tố bà con đồng tâm về cái tội giết người. Có
thầy nghe được tôi không nghe được tiếng thầy tiến dân, chúng tôi có lỗi.
Trong tim bao nhiêu ân tình, anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương, với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.
Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây với thầy Tiến Dân. Thầy nghe được tôi không thưa thầy Dân?
Dạ bây giờ thì nghe rõ hơn rồi.
Cách đây 1, 2, 3, 4 ngày gì đó tôi có nhận ở trên được trên mạng thì có nói về cái việc ngày xưa khi người dân xuống đường phản đối Trung Quốc, đám tuyên giáo nói như rót mật vào tai dân là mọi việc cứ để đó, đảng lo, nhà nước lo. Rồi bây giờ đến chuyện Covid, rồi chuyện rau cỏ người dân, thầy đưa bản tin này lên như vậy là có ý gì thưa thầy Nguyễn Tiến Dân?
Tôi đưa lên cái này cũng để phê phán họ anh ạ, và để thấy rằng là cái sự tác trách của họ thì có thể là do cái dịch cúm đầu, cho nên là tất cả mọi người thì ai ở đâu cứ ở đấy, nói theo ngôn ngữ của nhà nước là gọi là cách ly. Nhưng mà cách ly những người nông dân thì họ có thu nhập được nhiều đâu anh. Năm nay mà đổ bỏ đi rất là nhiều cái nông sản, đến lúc mà gỡ cách ly ra thì nó quá vụ rồi, quá nứa rồi, thì vớt phát được đồng nào hay đồng ấy, nhà nước người ta không lo giải cứu cho nông dân. Trong khi đó là người dân phải tự cứu với nhau, thì họ đã không giải cứu rồi họ lại còn cố tình như vậy là phá nữa, thì nó gây ra một sự bức xúc và phẫn nộ ở trong toàn xã hội này. Cái chuyện này thì nó lại khác hẳn với lại ở Đài Loan. Theo vừa rồi thì chắc là anh cũng nghe là cái vụ mà Trung Cộng nó chơi bẩn, nó hủy tất cả các hợp đồng mua dứa với lại Đài Loan, và kết quả là bà Tổng thống Thái Anh Văn bởi chính là bà ấy giúp người nông dân mà trong có 4 ngày bà ấy đã giải cứu xong xuôi hết tất cả những cái thứ nông sản của người nông dân, và từ đó bà ấy mở ra một cái hướng mới cho người nông dân, tức là không phụ thuộc một cách là cố định vào thị trường lục địa nữa. Cái người này sau cái vụ này thì chắc chắn là cái người tiêu dùng ở Trung Quốc mà chắc chắn là cũng sẽ bị thiệt hại nhiều chứ không phải không. Mà trong cái còn ở Việt Nam thì khi mà người nông dân mà bị như thế, mà quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội vẫn cứ nói chớ chát là người như vậy là không cần phải giải cứu nông sản cho người nông dân, để phủ hết cái trách nhiệm của mình đi anh ạ.
Còn Phó Thủ tướng tuổi trẻ, tôi có nhắc đến hơn một lần trên chương trình này, ông Vũ Đức Đam muốn nói là sẽ chống Covid trong vòng 10 ngày. Ông là thần à? Ông là tiên hay sao mà ông dám nói như vậy à, thưa thầy Nguyễn Tiến Dân?
Ông ấy không nói, thực ra mà nói là ta phải hiểu câu ấy như này nhỉ. Ông nói chúng tôi đặt ra một cái mức để chúng tôi phấn đấu, chứ ông không nói là trong 10 ngày chúng tôi sẽ làm được này nọ, không có. Ông ấy nói câu các chừng mực để đạt ra cái mức phấn đấu mà. Còn cái mức phấn đấu đến đâu thì tốt. Nhưng mà đừng hiểu nhầm là ông Đam ông bảo rằng là chúng tôi sẽ đạt được trong người này, không có phải nữa.
Điều tuyên bố của ông Vũ Đức Đam với ông Mai Tiến Dũng với ông gì đó, phát ngôn viên của chính phủ chứ. Hai người phát ngôn viên chống đánh đó. À, chống đánh xuôi kẻ thối ngược đó, thưa thầy Dân.
Ông Mai Tiến Dũng thì như vậy là dễ nảy, nhưng mà như vậy là chính phủ không nói như thế. Ai nói câu ấy là người chịu trách nhiệm. Thì câu nói thì nó nói ra là nó gọi là gì nhỉ? Nó ngây thơ, hoặc là nó đổ trách nhiệm cho người khác. Mà nó làm như thế là nó không hay. Cùng ở chính phủ với nhau cả thì chỉ cần giải thích nói rõ lại là như tôi vừa giải thích ấy, là đồng chí Vũ Đức Đam đồng chí chỉ nói như thế thôi, chứ đồng chí có bảo rằng là trong 10 ngày dịch dịch đâu mà thực báo cứ rộn lên là thế này thế nào. Chính phủ không phát ngôn như thế, và tinh thần của anh Đam là anh muốn là tất cả chúng ta là cùng chung sức vào trong 10 ngày dập dịch xong. Nhưng mà cũng xin thưa với anh với bà con, cái cúm đầu này nó có phải là ở mình đâu. Tôi vẫn cứ nguyên giả thiết là như vậy, là nó xuất phát từ ở Trung Quốc. cho nên là nó sẽ bùng phát ở khi nào mà thằng Trung Quốc muốn dừng là cái cúm tàu này dừng. Cho nên là trước cái đại hội lần thứ 13 này của Đảng Cộng sản, tôi cũng có viết một cái bài là cúm tàu, là cái thứ về bài cúm tàu, là cái thứ mà điên cuồng nhất của cơn dãy chết điên cuồng của Bắc Kinh. Thì như vậy là trong đó tôi đã dự đoán là cúm tàu sẽ bùng phát ngay trước đại hội đảng, và kết quả là đến đại hội đảng một cái khi mà ông Trọng đứng thế. Ông Trọng đứng thế ở ba điểm: một là tuổi tác, hai là sức khỏe, ba là như vậy là về lệ đảng, về nhiệm kỳ. Ông ấy đứng thế như thế, ông lại còn muốn ở lại. Thế cho nên là tôi dự đoán là như vậy, thằng có người nào đấy người ta sẽ phải hậu thuẫn ông ấy. Và lúc bây giờ cái vũ khí cúm sẽ được tung ra. Kết quả này đúng là như thế. Đúng ngày đại hội đảng, vừa lúc bắt đầu bước vào cái khoản mà bỏ phiếu bầu thì cúm tàu bắt đầu bùng phát.
Cúm tàu
sau này thì tôi cũng dự đoán.
Thầy nói
sau này thì mình cũng dự đoán là như vậy. Là cúm tàu này sau này mình dự đoán là sau cái đại hội đảng này, sau khi mà có một ai đó ở Trung Quốc mà sang thăm Việt Nam để mà bàn bạc thì cúm tàu nó sẽ luôn đi. Bây giờ thì cúm tàu nó cũng lại đúng là nó lại luôn đi các bạn. Chứ Việt Nam nói là chữa cúm tàu thì chữa làm sao được. Bởi vì có hai cái thứ mà Việt Nam không có. Bác biết rồi, là một là chữa bệnh thì phải, thứ nhất là phải có thuốc, thứ hai là phải có phác đồ điều trị. Bây giờ mà Việt Nam có thuốc không? Không có. Bởi vì nếu có thì như vậy là thế giới người ta đã súng vào người ta xâu xé Việt Nam rồi. Thứ hai là đã không có thuốc rồi thì làm gì có phác đồ điều trị. Không có thuốc, không có phác đồ điều trị mà vẫn nói chữa được bệnh thì nghe nói rất là buồn cười. Còn Việt Nam bây giờ chỉ chữa một cái, có một cái rất là hay của Việt Nam so với lại thế giới. Đấy là một là họ có võ cách ly. Hai là như vậy là khẩu trang. Thì những cái ấy là chỉ để đề phòng thôi, phòng ngừa thôi, để không bùng phát. Chứ thực ra khi mà cúm tàu đến nó bùng phát, chữa là nói bác là nói với anh với lại khán giả là không chữa được. Ở Việt Nam không có thuốc.
Cái sinh hoạt cộng đồng ở Việt Nam nó cũng không có bao nhiêu đâu thưa thầy. Đó. Nhà ai ở làng xóm
Việt Nam cũng có một cái thói quen đấy. Dạ. Họ có một cái thói quen đấy là như vậy, là trước khi ấy là nhà nước cứ lên án, tức là họ dùng xe cá nhân, phương tiện cá nhân. Hai thứ nữa là như vậy là ở những cái vùng mà những người dân mà người ta sống mật độ dân cư thấp, tỷ lệ nó đâu có cao. Hầu như không có cúm tàu, nó chỉ tập trung ở nơi là đô thị, phần lớn là đô thị. Hai là những khu tập trung để đông dân, ví dụ như công xưởng, có thế thôi. Và nó dễ lây lan ở trong cái sinh hoạt công cộng như là xe buýt, xe rồi là tàu điện ngầm, máy bay vân vân. Những cái thứ ấy thì ở trong môi trường kín như thế mà dễ lây lan như ở Việt Nam. Vì chính là cái thói quen mà sử dụng phương tiện cá nhân, cho nên là cái này ít.
Thưa thầy, nếu mà thầy nhắc đến Trung Quốc, thầy nhắc đến ông ba nhiệm kỳ tổng bí thư không cần phải đổi luật pháp, không cần phải đổi cương lãnh đảng, hai mặt trận của hai mặt trận của nhân dân Việt Nam, một là thầy nói đi ạ, thưa thầy.
Ông ấy không cần đổi điều lệ đảng. luật pháp thì ông vi phạm rõ rồi, điều lệ đảng ông cũng vi phạm. Và cuối cùng là anh nghe thấy rõ đấy, ông ấy chả làm thêm cho mọi người trong cái phòng chống Covid này kia, ông có bao giờ đeo khẩu trang không? Tất cả mọi thứ để các cháu bé nên thơm vào má chúng nó thì chả thấy này là ông có khẩu trang gì cả. Những cái là cái rất là ẩu, mà trong khi đó là ông lại rất là yếu.
Tôi
như thế nên là bọn tôi mới cười với nhau, bảo rằng là có lẽ là bác Trọng đã kiếm được thuốc giải của ai đó cho rồi, và đó là không sợ.
Thầy có nhắc đến ông ba nhiệm kỳ tổng bí thư. Tôi đọc được chính thức một số mạng ở trong nước chính thức kết tội ông Nguyễn Phú Trọng là người đã ra lệnh giết ông Lê Đình Kình. Người ta viết như vậy. Nhưng mà tôi thưa với thầy như thế này, mặt trận của nhân dân Việt Nam ấy có hai gọng kìm. Thứ nhất là chống lại nguy cơ vong quốc mất nước. Thứ hai là chống lại nguy cơ vong thân vong mạng của China virus. Cả hai cuộc chiến này, cả hai mặt trận này, đảng đều không đứng về phía nhân dân cả. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không, thưa thầy Tiến Dân?
Vâng ạ, thì cái mà đứng trong những tất cả những cái thứ này, đảng luôn luôn nghĩ về quyền lợi của mình và không nghĩ đến quyền lợi của nhân dân. Chính vì vậy mà họ nói rằng họ được sự ủng hộ tuyệt đối của nhân dân, là nói câu này là nói rất ảo. Còn nếu mà thực sự mà họ mà được sự ủng hộ tuyệt đối của nhân dân thì họ sáng mà họ không để bầu cử tự do, không để như vậy mà người ta tự ứng cử và nhân dân đi bầu thì thích bầu ai thì bầu. Thế nhưng mà họ không làm cái việc đấy được. Họ làm những cái lời nói và cái chuyện làm của họ nó trái nhau hết. Chẳng hạn họ nói chống tham nhũng, thế nhưng mà thực ra mà nói là những người dân chúng tôi ở đây, chúng tôi hàng ngày chúng tôi đi qua những cái biệt thự của họ, chúng tôi biết hết. Tại sao mà những người lương tháng chỉ có 20 triệu, tức là độ khoảng vào độ khoảng 800 đô Mỹ. Thế mà như vậy là làm sao mà 800 đô Mỹ một tháng, làm sao mà xây những cái biệt thự như thế, làm sao mà tạo những mảnh đất đẹp như thế. Còn những người mà như vậy là tất cả mọi người đều nhìn những cái biệt thự có nước ngoài ở bên Hồ Tây, nó đẹp. Tiền đâu ra ở tổng bí thư mà ông ấy làm ra như thế được? Ông ấy ngày xưa chỉ đi mới đầu theo như là tiểu sử của ông giới thiệu, chỉ đi hái củ trên rừng, chứ đi làm cán bộ lương ba cặp ba đồng, làm sao mà mua được đất, làm sao mà xây được nhà. Nhưng trong khi đó điều lệ đảng và tất cả chính sách của nhà nước mà không có cấp đất, không có cấp biệt thự, không có xây nhà cho tổng bí thư, bây giờ vẫn có đấy. Nếu ông Trọng thực sự mà ông muốn chống tham nhũng thì ông có thể là cứ lôi cái trường hợp của Nguyễn Đức Mạnh ra xử đầu tiên, về mỗi tỉnh xử 1-2 vụ, về mỗi huyện cũng thế, về mỗi xã thế, chống tham nhũng ra nhất mà. Thế còn bây giờ mà thì chúng tôi, những người dân chúng tôi đi qua cả những cái nơi nào cũng thế, nhà nào to nhất đẹp nhất toàn nhà cán bộ. Con cái các ông ấy đi nước ngoài học lấy tiền đâu ra? Bây giờ ngay cả cái ông thượng tướng kêu vừa rồi ấy, ông Nguyễn Trọng Nghĩa mà trưởng ban tư vấn trung ương, con gái ông cũng đi học Mỹ, lương của ông là bao nhiêu mà con gái ông đi học? Thế bây giờ nếu mà nói như thế, ít nhất là như vậy là ông đã như vậy là tự mâu thuẫn với ông rồi. Ông nói là chống Mỹ, chống các thế lực thù địch, nhưng sao ông lại cho con của ông đi, thế là tự diễn biến, tự chuyển hóa, đấy là một. Thứ hai, giả sử mà ông lại bảo rằng là tôi không thích như thế, nhưng mà con gái tôi với vợ tôi vẫn đi, thế thì ở trong nhà ông không nói được vợ con, thì tề làm sao được ra? Nếu không tề được ra như thế làm sao trị được quốc? Bản thân ông ấy làm sao mà tích lũy tiền, đúng không ạ? Không tích lũy được tiền thì không thể là cho con đi học được. Ở nhà không nói vợ con nó bảo nó thích đi học nước ngoài, còn ông bảo rằng đế quốc Mỹ là cho bọn như thế này như thế kia, hàng năm ông vẫn tổ chức những ngày tưng bừng chiến thắng vân vân. Thế thì như vậy là chứng tỏ ông không nói được vợ con, ở trong nhà không nói được vợ con thì sao ra ngoài nói được xã hội? Bây giờ ông Nguyễn Trọng Nghĩa thì chỉ cần giải thích hai cái điều thôi, thì lúc bây giờ ông sẽ nhân chính ngôn thuận, ông nói nhiều khác.
Thầy nhắc đến Nguyễn Trọng Nghĩa, tôi hỏi thầy là Nguyễn Phú Trọng có cái chủ đích gì khi chọn một ông tướng lãnh đạo ủy ban tuyên giáo đảng, thưa thầy Tiến Dân?
Cái chuyện này thì tôi cũng đoán là Võ Văn Thưởng là như vậy, là không làm được rồi, không làm được việc. Bởi vì Võ Văn Thưởng cũng chỉ là một anh chàng đoàn lên thôi, đoàn đội xong rồi giờ lên. Ông không dập, không được nhiệm được tất cả mọi mạng xã hội. Do vậy là này là ông có phải đưa một ông tướng lên, tướng Võ Điền lên. và ân tướng này thì như vậy là có một câu nổi tiếng là đấu tranh một mất một còn không khoan nhượng với các thế lực thù địch ở phản động. Câu nói của ông nổi tiếng và ông ấy chỉ mong muốn là đối phó theo kiểu như vậy là vì là quân đội. Mặt ông lại rất là mặt sắc, sau đó là chỉ mong muốn là như vậy hô một tiếng là tất cả mọi người phải răm rắp nghe theo. Nhưng thực ra nói là những cái ở trong xã hội ấy thì không thể nào mà đem kỷ luật của nhà binh ra mà áp dụng vào quản lý xã hội được. Thì ông Trọng thì chỉ nghĩ chuyện là làm sao đấy mọi người phải răm rắp nghe theo mình thì đưa ông Nghĩa này lên thế thôi. Nên tôi nghĩ rằng là lần trước ông Thưởng sau khi mà nói rằng là không ngại đối thoại thì tôi cũng có viết bài, tôi bảo rằng là không ngại đối thoại thì mở một cái diễn đàn đi, thế xong rồi là chúng ta sẽ đưa ra, chúng ta bàn bạc thảo luận trong cái quá trình bàn bạc thảo luận vì nó có ý kiến bất đồng với nhau thì nó có ý kiến bất đồng với nhau thì chúng ta cùng ngồi cùng dạng đục khơi trăng để tìm ra chân lý. Trước hết là như vậy là khó khăn nhất của cái việc ấy là ra đề tài. Thì tôi cũng nói cũng nhắn với Thưởng là như vậy là đề tài nhất là các anh là như vậy là ai là cũng là nói công tác thế là Đảng Cộng sản Việt Nam là nhiều tổ chức và lãnh đạo mọi thành công của cách mạng Việt Nam. Người ta lấy luôn cái đề tài này là như vậy là các anh là ai thuộc. Bây giờ ta lấy cái đề tài ra. Rồi trong đó tôi nêu về Đảng Cộng sản Việt Nam đã mang được cái gì về cho dân tộc và tổ quốc này. Nhưng mà cuối cùng là Thưởng không dám trải nghiệm nữa. Rồi Thưởng thì chắc là cũng còn đỡ hơn. Tức là như vậy mà không hề dày dà gì với tôi cả. Còn trong trường hợp Nghĩa thì chưa biết nào.
Thưa thầy Nguyễn Tiến Dân, một trong những cái chức mà hình như tôi biết, có thể tôi nói tôi biết nó không đúng, tôi ở xa quá. Một trong những cái chức đó là chưa có người, đó là Bộ Công an, phải không thưa thầy Dân? Tô Lâm hiện tại Tô Lâm đang nắm Bộ Công an, nhưng mà bây giờ chưa có người thay Tô Lâm.
Vâng ạ. Về lý thuyết mà nói là Tô Lâm vẫn là Bộ trưởng Công an ạ.
Thầy có thấy cái tấm hình mà đảng ta tuyên dương cho nhau thôi, 12 tay đi sang bên Đức bắt Trịnh Xuân Thanh về, thầy có thấy tấm hình đó không?
Có cái chuyên án VT17, khen thưởng cái chuyên
rồi.
Án VT17 mà tôi có xem.
Rồi tôi hỏi thầy tiếp là một tay một trong vòng một tháng nữa hay hai tháng nữa đi, nói cho nó sau bầu cử Quốc hội đi, Phạm Minh Chính sẽ là thủ tướng. Tôi nghe là Phạm Minh Chính đang rờ cổ Tô Lâm đấy, có đúng không? Vì cái tấm hình đó, có đúng như vậy không? tôi nghe tin chính thức đấy, tin hả?
Vâng, họ muốn cho cái người khác lên thay, nhưng mà ở trong cái Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng chưa biết thế nào thôi nhỉ. Đến phút chót nó mới kêu. Sau thì đến phút chót mới ra kết quả, còn cũng chả phải là đến đảng đâu, đến khi quốc hội mới đâu. Mặc dù là về lý thuyết mà nói thì hiến pháp quy định là nhiệm kỳ của chủ tịch nước này, thủ tướng này và chủ tịch quốc hội này là theo nhiệm kỳ của quốc hội. Thế quốc hội thì là còn mấy tháng nữa đấy, nhưng lại còn có cái vụ mà lần trước chỉ để cho ba ít về. Tất cả là như vậy, là họ đưa một loạt tam trụ về nhà. Một là ông Trinh Tân Sang, hai là ông Sinh Hùng, ba là ông Nguyễn Tân Dũng về luôn. Trong khi ba ông kia, thứ nhất là ông Tuần Khỏa, ông không có ông mà bị đột quỵ ông Trọng. Thế do đó là ông còn đủ sức khỏe ông lại. Thứ hai là như vậy là không ông nào viết đơn xin về hưu cả. Thứ ba là không ông nào như vậy thì kỷ luật. Trên các phương tiện thông tin đại chúng chưa có ba ông về, kết quả là như vậy là ba ông ấy làm nhiệm kỳ của ba ông ấy không có nhiệm kỳ của quốc hội, và ông lần lượt là ba ông kế tiếp sau hai lần, và thứ nhất là họ cũng đang nói rằng trong tháng 3 này kiện toàn bộ máy lãnh đạo của đất nước, bởi vì những cái nhân vật mà không còn nắm giữ ở trong đảng nữa thì như vậy là họ không có theo cái thông lệ của Đảng Cộng sản, tức là không phải là hiến pháp, theo cái thông lệ Đảng Cộng sản thì họ không có quyền lực ở trong bên hành pháp nữa. Thế cho nên là có thể là tháng 3 này họ lại vi phạm, trắng trợn vi phạm luật pháp của chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Như vậy là làm cho thể hiện của chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội là sẽ không theo nhiệm kỳ của quốc hội. Thì chỉ còn độ khoảng đến tháng, nếu không có gì thay đổi thì tháng 6 là họ cái tam trụ tứ trụ thì vẫn thật ra họ đúng là họ coi cái luật pháp thì nếu Việt Nam như một cái gọi là mới thế độ.
Có một nhân vật là có thể thầy thầy trong nước thầy phải trực tiếp thầy sống với xã hội cộng sản thầy biết nhiều hơn tôi, nhưng chúng tôi ở ngoài này nhân vật đó nằm sâu lắm, nằm kín lắm. Tôi đã nhắc đến một lần cách đây mấy phút đó là Phạm Minh Chính tự nhiên ở đâu trồi lên bây giờ làm thủ tướng. Có điều gì ngạc nhiên đối với thầy không? Alo, thưa thầy Dân ạ. Thầy Dân nghe được tôi không? Thưa thầy Dân, cô Nam Phương ơi. Chúng tôi mất đường dây với thầy Dân. Cô Nam Phương sẽ nối lại đường dây ra những phút chót của chương trình từ cánh đồng mấy ngày hôm nay. Thầy nghe được không?
Dạ, bây giờ thì
nghe được. Lúc được lúc không, tôi mới nói là có một nhân vật là nằm sâu lắm, ngủ kỹ lắm. Phạm Minh Chính tự nhiên bây giờ trồi lên làm thủ tướng, có điều gì lạ không, có điều gì cần nhắc đến không?
Dạ. Ông Phạm Minh Chính này thì cũng về một cái là, thứ nhất là ông này như vậy là thực ra là nói là dân công an ông này bị phản, thì học cái nói là học kiến trúc ở đây mà như vậy, xong rồi tổng bộ đi qua cái đường không thì tiền vượt là táo bứt rồi, cái đạo đảng của nó cái được khoa kinh tế dân đồn cho Trung Quốc thuê với 99 năm nên cái vụ này thì cũng phải nói rõ thêm một cái điểm là cái khi mà dân xuống đường ở trong cái vụ ấy là cái thời ông Dũng thì ông còn đỡ, nhưng mà đến cái thời này là còn bây giờ thì đi canh nhà canh cửa này tăng mà đã xử sơ thẩm thì nghe các bác nói là người lính canh cửa là cái căn nhà các bác gọi là có máu mặt của phong trào ở nhà dân chủ đã canh hết rồi, nhưng thầy ông Dũng thì vẫn cứ cho đi biểu tình nó thứ, cũng không phải là nối tiếp lại cái thời ông ấy đâu, nhưng mà còn đỡ. Có thể là cái đạo cũng là không cần tình với cái cách mà muốn cho thuê 99 năm anh xem là ông ấy cũng cho anh một chút xíu.
Thưa thầy, nghe được tôi không có thời gian?
Dạ.
Thầy nói ngắn gọn chút xíu thôi, chúng ta vào những giây phút chót rồi. Thầy biết cái chuyện đang xảy ra bên Miến Điện, so sánh chuyện Miến Điện ở Việt Nam, Miến Điện là một nước độc tài, nhưng độc tài vẫn còn hơn, nếu mà so với Việt Nam nó vẫn hơn Việt Nam, tại vì nó có đa đảng, nó được dân được bầu cử, và bây giờ hiện tại bây giờ nó đang có những cái sự lộn xộn ở tại Miến Điện. Có cái gì cần so sánh giữa hai nước độc tài cộng sản ở Việt Nam hay không? Thầy nói ngắn gọn thưa thầy dân.
Dạ, cái Miến Điện nó cũng là chính phủ độc tài, và để nó được tài quân sự và nó không có một cái tổ chức chặt chẽ từ trên dưới như là cộng sản Việt Nam ấy ạ. cái độc tài của nó là có tính chất cục bộ thôi. Chứ còn ở Việt Nam thì độc tài nó mang tính chất là toàn diện. Và cái dân nước điện nói thật là họ cũng đã xuống đường biểu tình dân dộ và họ rất nhiều người để mà giành được cái dân chủ bước đầu cho nhà nước nước điện. Còn ở Việt Nam thì chưa có cái việc đấy.
Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Minh ngày hôm nay. Có lẽ tháng riêng là tháng vui xuân. Tôi chúc mừng xuân đến thầy và gia đình. Thầy vẫn khỏe, tôi vẫn khỏe. Để chúng ta sẽ lên mây, có nhiều dịp để lên mây. Thầy có muốn chúc mừng xuân với tất cả những người Việt Nam trong và ngoài nước đang theo dõi chương trình này. Thầy chúc mừng xuân đi. Là chúng ta sẽ chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa thầy dân.
Năm mới cũng như năm mới. Chúc mừng năm mới đến đây. Tôi muốn gửi lời chúc mừng năm mới đến anh và các quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Cánh Đồng Mây. Một năm mới an khang, thịnh vượng, mạnh khỏe và vạn sự như ý.
Thưa thầy, mở đầu chương trình ngày hôm nay tôi có nói đến trái tim của tôi nó đập. Tưởng nó chết từ năm tháng 3 đói, thưa thầy. Trái tim yêu thương là khơi nguồn từ trái tim. Tất cả những yêu thương đều khơi nguồn từ trái tim, thưa thầy. Thế nhưng cuộc sống không phải ai cũng có trái tim hoàn thiện, biết yêu thương, san sẻ để có thể thấu hiểu được những cung bậc cảm xúc của nó. Nếu chúng ta chỉ biết tìm hạnh phúc cho riêng mình thì có thể chúng ta chẳng bao giờ tìm thấy hạnh phúc đích thực, là biết sống vì người khác. Thầy biết điều đó, tôi biết điều đó. Những người cầm quyền ngày hôm nay, bất cứ nơi nào trên thế giới này, họ phải biết là thời gian cứ trôi đi, cứ trôi đi. Tôi đã hơn 70 tuổi rồi, mấy hôm nào tháng 3 đói thưa thầy. Đời người thì càng rút ngắn lại. Đứng trước quỹ đạo thời gian vô tận, đó là con người ta thật nhỏ bé. Con người chỉ tồn tại cùng thời gian được bằng cách sống yêu thương và trao ban. Làm tôi nhớ đến một bài của một người nhạc sĩ trong miền Nam. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi. Mọi thứ trên cuộc đời này đều mang tính tương đối một cách ngẫu nhiên. Không có gì mãi mãi trường tồn ngoại trừ một thứ là trái tim con người. Trái tim biết yêu thương, trái tim không ngủ, biết chia sẻ và tha thứ. Thưa thầy, thay mặt cho toàn thể anh chị em trong trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn thầy Nguyễn Tiến Dân khuya rồi. Chúng ta gặp nhiều khó khăn ngày hôm nay, không biết là có phải là công an vừa muốn nghe thầy, vừa muốn không cho thầy nói. Không sao, mình đều nói điều tốt cả mà. Cầu chúc thầy và chúc xuân đối với thầy và gia đình mọi sự an lành. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần tại Sài Gòn, Dallas, 1600 đài truyền hình FPTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, anh Lê Bình, người lính già Vĩnh Long, cô Tâm An, nhạc sĩ Lê Dinh và Luigi, tất cả đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Cho nên gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt thầy giáo Nguyễn Tiến Dân. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Nguyễn Tiến Dân. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mới chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
Đường bay xưa cho mùa kỳ.